vậy của Đức Lý Giáo Tông phân tích cho chúng ta hiểu, tìm cái lý, mượn cái giả trong đời để tạo ra cái chân thực vĩnh hằng rất là rõ ràng. Đức Giáo Tông dạy: chư hiền đệ ôi, trên đường học đạo tu thân, kết quả cuối cùng của mỗi người là giải thoát tất cả những cái tạm bợ để còn tồn tại cái chân, đó là khối tâm linh phản bổn hồn nguyên, quy hồi cựu vị. Nói như thế, không phải Thượng Đế bảo con người tách rời những thực tại của con người. Đã là con người sinh trưởng nơi cõi này thì phải mượn tất cả những gì nơi cõi này để phục vụ cho cõi này. Nhưng trong chiều hướng nghĩa nhân đạo đức và tình thương, đừng xem tất cả những gì nơi cõi này là thiệt, là vĩnh cửu, rồi lo xây dựng nó cho riêng tư, cho ích kỷ, đến nỗi phải tổn nhân thất đức và trái đạo lý. Lời dạy của Đức Giáo Tông hết sức là hệ trọng. Bởi vì theo lẽ thường ở đời, danh lợi cao sang, tiền tài thế lực luôn luôn là điều mơ ước, ham muốn của con người. Người đời cứ mãi lao tâm khổ trí để mong đạt được các thứ ấy, càng sớm càng tốt, càng nhiều càng hay. Và trớ trêu một nỗi, chúng ta biết rằng các nguyên căn khi từ thượng giới mà xuống cõi trần, vì do duyên phước của các ngài rất lớn, cho nên khi xuống trần gian thì thường là các ngài có một địa vị cao sang, có một cuộc sống vật chất rất là phủ phê đầy đủ. Và chính trong những cái chỗ đó, nó lại ngầm chứa một cái mầm oan trái, để rồi nếu mà không khéo thì chính những cái đó nó sẽ phát triển và tạo nên cái lưới chắn rào ngăn cản đường các nguyên căn trở về cựu vị. Và đó là một sự thực trớ trêu chua xót. Cho nên cái gì mà đời thường cho là vinh dự, là mở mày mở mặt với thiên hạ, thực chất lại là những cản trở cho nguyên căn hoàn phục ngôi vị của mình. Những điều này thực sự đó là một bí mật thiên cơ mà chúng ta, như ông đã nói, may mắn là chúng ta nhờ kỳ ba ân xá, nhờ ngọn linh cơ diệu bút, cho nên chính những vị khi đã trải qua cái kinh nghiệm cay đắng đó rồi, trở về trần gian dạy đạo, thì được lệnh của Đức Chí Tôn, các vị hé lộ thiên cơ cho người trần mắt thịt biết, lấy đó làm kinh nghiệm. Một trường hợp tiêu biểu chính là Đức Bảo Pháp Chân Quân. Khi trở lại trần gian lần đầu tiên, ngài có cho chúng ta cái kinh nghiệm của ngài như thế này: ngoài phương tiện lợi danh đầy đủ, trong gia đình hào phú kiêu sa, với đời mở mặt người ta, với mình xét lại đó là trái oan. Buộc chân tiên vào hàng tục tử, nặng nghĩa ơn khó giữ lời nguyện. Lời nguyện đây tức là lời thệ nguyện với Đức Chí Tôn khi từ giả Đức Chí Tôn đi vào trần thế để lập công bồi đức. Nhưng mà vì chính những cái chỗ cao sang như vậy thì vinh vang với người ngoài, nhưng mà chính xét lại đó chính là oan trái, khiến cho chơn tiên trở thành tục tử, buộc chơn tiên vào hàng tục tử, nặng nghĩa ơn khó giữ lời nguyện. Đây chính là một kinh nghiệm mà nếu không nhờ kỳ ba đại ân xá thì chúng ta cũng khó mà được biết qua lời dạy của Đức Bảo Pháp Chân Quân. Nói như vậy không có nghĩa là giáo lý dạy người đời phải coi thường hết tất cả, coi rẻ tất cả phương tiện vật chất. Thực sự phương tiện vật chất là con dao hai lưỡi, biết dùng thì nó tạo nên những tiền đề, những công quả cho nguyên căn trở về cựu vị. Mà không biết dùng thì chính nó đúng là oan trái để buộc chơn tiên trở vào hàng tục tử. Cho nên Đức An Hòa Thánh Nữ dạy: vật chất hữu thể là của chúng sanh hiện hữu trong cõi đời. Nếu biết dùng nó đúng chỗ, đúng lúc trong khuôn viên mẫu mực đạo đức, thì những vật chất ấy là những viên ngọc kim cương xây đền đài dinh thự ở cõi thiên liêng cho nguyên căn cựu vị. Biết dùng đúng chỗ đúng lúc thì những vật chất ở thế gian là những viên ngọc kim cương xây đền đài dinh thự ở cõi thiên liêng cho nguyên căn cựu vị. Nhưng ngược lại, nếu dùng vật chất ấy không đúng chỗ đúng lúc trong khuôn viên đạo đức, thì ngược lại Những của cái ấy sẽ là những khối lửa hồng tam muội đem xây hỏa lò địa ngục. Lời dạy của Đức An Hòa Thánh Nữ rất là rõ ràng. Cho nên chúng ta mới nhớ lại hồi xưa ông tiên Lý Thiết Hoài có một người đệ tử tên là Hớn Trung Ly. Lúc ổng làm đại tướng tiên phong, làm nguyên soái, đánh quân phiên để phục vụ nhà Hán, đánh đâu thắng đó, đánh trận nào thắng lớn trận đó, cho nên là công rất là lớn. Ông tiên Lý Thiết Hoài ngồi trên thiên đình quản hồn, tiêu rồi, đệ tử mình tiêu rồi, kỳ này mà về triều là nhất phẩm triều đình, danh vọng dãy đầy, như vậy là tiêu luôn, tu không được nữa, thì hết cái kiếp đại tướng này là mất luôn ngôi vị thiên đình. Cho nên thương đệ tử quá, Lý Thiết Hoài bèn hiện xuống cứu đệ tử, mà cứu rất quái quăm. Tức là ngài ông Hớn Trung Liêu đánh quân phiên giúp quân Hớn, thì Lý Thiết Hoài qua giúp quân phiên. Từ trận đó là Hớn Trung Ly đánh trận nào là thua đại bại trận đó, thua đến nỗi chỉ còn một mình một ngựa chạy lạc mất. Và từ trong cái chỗ xa cơ lỡ vận đó thì ông tiên Lý Thiết Hoài mới hiện ra và tìm cách dẫn dắt Hớn Trung Ly trở lại tu hành và trở thành một vị trong bát tiên.